tha tội lỗi con người. Cho nên Đức Phật mới nói một cái bài kệ tiếp, Ngài nói rằng dục, nhế, bố và si làm hạnh ác phi pháp, thanh danh tất bị diệt như mặt trăng bị sắp tàn. Cho nên do vậy cũng được biết rằng có bốn loại mà không có đưa đến cái bất tịnh như vậy, bốn loại được tốt đẹp, thì Đức Phật nói rằng nếu người nào đoạn dục không nhế và không sợ, gọi là đoạn dục không nhế bố không si, hành chánh hạnh, thanh danh được tròn đủ như mặt trăng dần đầy, tức là ngày rằm mà mặt trăng nó tròn như vậy, tức là người nào được sống một cách tốt đẹp á thì mặt trăng sẽ tròn đầy. Đức Phật bắt đầu phân tích cho chúng ta thấy rằng cái phần này nó rất là quan trọng mà thầy xin chia sẻ với các Phật tử buổi hôm nay. Đức Phật nói rằng này, con người cư sĩ, kẻ mong cầu của cải nên biết có sáu điều phi pháp. Tức là bây giờ đầu năm á, mình đi cầu, mình đi cúng, đi cầu, mình đi cầu cầu nguyện. Giống như Việt Nam mình, họ nói rằng thường thường á, trong cái năm mới họ để lên cái bàn ngũ quả có gì, có người nghĩa là cái bằng cầu, dừa, đủ, xài, rồi có người có thêm cái thơm, cầu, dừa, đủ, xài, thơm, còn có nhiều nghĩa là cái bằng cầu, dừa, đủ, xài, rồi bỏ thêm cái sung nữa cho nó sung mãn, đó gọi là cái bằng ngũ quả. Mình cầu như vậy á, mình nghĩ rằng là mình cúng trong đầu năm vậy á, là năm nay là mình nghĩa là đầy đủ hết, nghĩa là cầu vừa đủ xài thôi, mà thêm chữ sung nữa, đã là vừa đủ xài mà sung làm gì. Rồi có nhiều người nghĩa là cầu vừa đủ xài rồi trái thơm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật nói rằng thật ra đó, nếu mà chúng ta cầu như vậy, chúng ta làm những hạnh đó đều nó đi vào con đường của phi pháp. Đức Phật nói rằng kẻ mong cầu của cải nên biết có sáu điều phi pháp. Sáu điều đó là gì? Một là bằng mọi sự chơi bời bài bạc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Đây là các vị sẽ thấy rằng Đức Phật nghĩa là đi vào vai trò của xã hội rất lớn. Đức Phật nói rằng nếu một cái người đó mà muốn cầu tài vật á, mà đi vào con đường của chơi bời bài bạc, đó là phi pháp. Phi pháp là một túng pháp. Hai là rong chơi không phải lúc mà cầu tài vật là phi pháp. Ba là đam mê rượu chè mà mong cầu tài vật là phi pháp. Bốn là gần gũi các tri thức mà mong cầu tài vật là phi pháp. Các vị, đây là một cái câu này rất là quan trọng nha. Nếu mà mình gần gũi những bậc tri thức á, tức là những người hiểu biết mà mình mong cầu tài vật vẫn là phi pháp. Tại vì những người tri thức, những người nghĩa là có trí tuệ, là không phải để mình cầu tài vật. Thành ra khi mà các Phật tử đi vào trong một ngôi chùa đúng nghĩa mà các Phật tử cầu tài vật là phi pháp. Đó, đây là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ phân tích sau. Rồi năm là đam mê kỹ nhạc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Sáu là lười biếng mà mong cầu tài vật là phi pháp. Cái điều đó rất là rõ ràng rồi. Rồi bây giờ bắt đầu Đức Phật mới phân tích từng đoạn. Đức Phật nói rằng này con người cư sĩ, tức là thiện sanh á, với kẻ chơi bời bài bạc nên biết có sáu tai họa. Sáu tai họa đó là gì? Một là thắng á, thì sanh quán thù. Tức là mình chơi đánh bài á, mà mình thắng người ta đó, thì người ta thua quá đi, người ta sẽ sanh thù hận. Cho nên người ta xui chừng nào thì người ta nóng nảy chừng nấy. Cho nên đánh bài mà mình ăn hết của người ta rồi đó, thì người ta sẽ trở thành thù hận mình. Cho nên một á là gì? Một là thắng á, thì sanh quán thù. Hai á, thua thì sanh xấu hổ. Ba, mắc nợ thì ngủ không yên. Bốn là khiến kẻ thù vui mừng. Năm là khiến thân thuộc lo âu. Sáu là nói giữa đám đông không có ai tin dùng. Sáu cái này mà các vị nhớ rằng là nếu người mà chơi cờ bạc á, thì sẽ sáu có cái tai họa như vậy. Bởi vì nữa là thật ra khi mà không phải nói sáu, nó rất là nhiều cái. Mình gọi là cái bằng người xưa đó, họ đã cẩn trọng cái điều này. Và cái quan trọng nhất là nếu mà mình mắc nợ thì mình đã ngủ không yên rồi. Bốn là khiến kẻ thù vui mừng, tức là kẻ thù mà nó biết mình thua chừng nào thì nó mừng chừng nấy. Bởi vì nữa là cho mình tán gia bại sản chừng nào, đó là hạnh phúc của họ. Và cái thứ năm là khiến cho thân thuộc lo âu. Bởi vì nữa là thân thuộc của mình là cha mẹ vợ chồng mà biết là mình thua chừng nào là chắc là lấy giấy nhà đem đi cầm rồi. Có chiếc xe cũng đem đi cầm chiếc xe, có cái nhà cũng đem đi cầm cái nhà. Và ngay cả ở nước Úc của chúng ta là có rất nhiều người giàu có nhưng mà cũng đã từng tán gia bại sản, cho nên làm cho thân nhân khổ đau. Và như vậy cho nên cuối cùng là sáu là giữa đám đông nói không ai tin dùng nữa. Cho nên bắt đầu mà khi mà người ta nghe mình đi vào con đường của bài bạc rồi thì mình nói gì người ta cũng không tin nữa. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là đây là nghĩa là cái tài vật thì chưa có thể có được, tài vật có thì đều bị tiêu hao. Nếu cái người nào mà rơi vào con đường của mà chơi bời bài bạc á, thì mong cầu tài vật, tức là điều phi pháp, tức là các Phật tử cho cái đầu năm cho tới cuối năm, kể cả mùng 1 cho tới ngày rằm mà các Phật tử có cầu nguyện cái gì nữa, nhưng mà các vị đi vào con đường của bài bạc thì coi như chuyện đó là chuyện phi pháp, không bao giờ có. Điều thứ hai, này con của người cư sĩ, với người rong chơi không phải lúc, nên biết có 6 loại tai họa, tức là một điều vậy. Đức Phật phân ra 6 loại tai họa. Như vậy rong chơi mà không phải lúc có tai họa gì, 6 đề tai họa đó là: một là không giữ được mình, tức là rong chơi tức là mình đi mà không phải lúc á, dặn mình đi bằng đêm, đi khuya đó, thì như vậy đều là không phải lúc cả. Nghĩa là một là không giữ được mình, hai là không giữ được tài vật, tức là bị ăn cướp. Thứ ba nữa là không giữ được vợ con, bởi vì mình đi quá rồi ở nhà thì vợ con mình á sẽ có việc, có những vấn đề mà mình không có giúp đỡ được, cho nên nữa là gọi là thứ ba là không giữ được vợ con. Thứ tư, bốn là bị người nghi ngờ. Năm á là sanh nhiều khổ họa. Sáu là bị người quỷ bán. Sáu điều tai họa cho cái người đi chơi không phải phép, không phải lúc. Và như vậy cũng đồng thời Đức Phật nói rằng nếu cái người đi rong chơi mà không phải lúc á, thì người đó cầu tài vật á cũng là điều phi pháp, không có lý do gì mà chính đáng cho người đó cầu được tài vật cả. Và cái điều thứ ba là với người đam mê rượu chè, nên biết có 6 điều tai họa. 6 loại đó là gì? Một là tài sản hiện tại bị tổn thất. Hai là thân bị nhiều bệnh hoạn. Ba là bị đấu tranh càng tăng trưởng, tức là uống nhiều rượu say sưa là hung hăng, là đấu tranh nhiều tăng trưởng. Người ta gọi là gì? Rượu nhiều thì gì? Rượu vào thì lời ra. Cho nên bốn là dễ lộ điều giấu kín. Cho nên cái mấy người mà cái bằng say rượu là chuyện gì rồi đến chừng say rồi cái gì cũng lè nhè lát cũng nói ra. Cho nên nghĩa là nếu người ta họp bàn ngày xưa, các vị lâu lâu coi trong phim á, nghĩa là họp bàn chuyện gì kín đáo vậy á, nhưng mà để cho một người uống rượu vào rồi thì sẽ lộ ra, bởi vì sau khi say sưa rồi mới người ta hỏi một hai câu khích là nói ra. Và mấy ông mà cái bằng đi nghĩa là đi lung tung mà uống rượu say rồi thì về thì mấy bà chỉ hỏi hai cái là lòi ra trơn. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là lúc đó là mình xỉn rồi, cho nên cứ nói người mà cà nhẹ không sai, nhưng mà cái gì cũng nói ra trơn. Cho nên người ta nói rằng cái người mà đã say rượu rồi đó thì không có gì giấu kín được nữa. Do đó người ta mới nói rằng là bốn là để lộ cái điều giấu kín, và năm nữa là tổn thất danh tiếng, sáu nữa là mất trí thành ra ngu. Nghĩa là người nào mà uống quá nhiều rượu thì trong kinh nói rằng là bởi vì nghĩa là chất rượu nó sẽ diệt đi trí tuệ của mình. Ở đây đó Đức Phật nói tiếp rằng là cái điều thứ tư á, người nói rằng nếu một cái người cư sĩ nào á, một con người cư sĩ này, nếu người nào mà gần gũi tri thức á thì có những cái tai họa. Nếu mà các vị mà gần gũi cái ác tri thức á thì các vị sẽ bị những cái tai họa. Ác tri thức là gì? Tức là những người nghĩa là cái bằng hiểu biết, nhưng mà những người đó là loại hung dữ đó. Nó có thiện hữu tri thức và ác hữu tri thức. Nếu mà ác hữu tri thức là những gì? Họ khuyến khích mình vào những con đường sai trái. Cho nên Đức Phật nói rằng có 6 điều. Một là gì? Một là nghĩa là thân cận với giặc cướp. Hai là thân cận với kẻ lừa gạt. Ba là thân cận với kẻ say sưa. Bốn là thân cận với kẻ buôn lung. Và năm là tụ họp chơi bời. Sáu là lấy đó làm thân hữu, làm chỗ bạn đồng hành. Cho nên đây là 6 tai họa của cái chỗ mà thân cận với ác hữu tri thức. Điều thứ năm, này con của vị cư sĩ, với người đam mê kỹ nhạc nên biết có 6 tai họa. 6 tai họa đó là gì? Một là thích nghe ca, hai là thích nghe xem múa, ba là thích đi đánh nhạc, bốn là thích xem lắc chuông, năm là thích vỗ tay, sáu là thích tụ họp chỗ đông người. Tức là tất cả những điều này đều có khả năng gây tai họa, gây tai họa cho mình. Và cái điều thứ sáu, Đức Phật nói rằng nếu một cái người làm biếng nên biết có 6 tai họa. 6 tai họa là gì? Một là quá sớm thì không làm việc. Người làm biếng nó là kêu dậy làm việc, nó trời còn sớm quá cho nên không chịu đi làm. Một là quá sớm thì không làm việc. Hai là quá trễ thì cũng không làm việc nữa. Nó trễ quá rồi thôi bỏ luôn, nghỉ luôn. Nó lỡ rồi thì nghỉ luôn. Ba là cái quá lạnh không làm việc. Bốn là quá nóng không làm việc. Năm là quá no không làm việc. Và sáu là quá đói không làm việc luôn. Đây là Đức Phật, đó là mình thấy rằng những cái Đức Phật nói trong kinh đó, đến chừng khi mình đọc ra thì những cái rất là bình thường của con người của mình. Cho nên nghĩa là nếu một cái người mà làm biếng á mà muốn cầu tài vật á thì được không? Chắc chắn không được. Bởi vì làm biếng mà làm sao có tiền được không? Bởi vì nó nói nghĩa là giàu đâu đến kẻ ngủ trưa mà sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. kẻ mà ngủ trưa với cái kẻ mà say sưa tối ngày là không làm gì mà có tiền được hết trơn á. Cái người xưa họ nói vậy, giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Thì trong này hai phần mà Đức Phật đã nói rằng cái người say sưa sẽ có sáu tai họa, cái người làm biếng cũng có sáu tai họa. Sáu tai họa người làm biếng á, nó xảy ra cách rất rõ ràng là nghĩa là nói quá sớm cũng không làm việc, mà nói quá trễ cũng không làm việc, nói quá lạnh cũng không có chịu đi làm, nói quá nóng cũng không chịu đi làm, rồi nói quá no làm không nổi, đến chừng nói quá đói cũng hết hơi để làm. Thành ra coi như là người làm biếng này cái gì cũng không có làm hết, do không làm đó mà không có tài vật được. Bây giờ Đức Phật nói một bài kệ rất là dài. Như vậy thì cái bài kệ dài này chúng ta sẽ chưa có đọc, nhưng mà muốn nói rằng cái nguyên tắc mà Đức Phật nêu ra cho cái người cư sĩ thiện sanh này thấy rằng là ngài nói rằng cái việc mà ngươi muốn cầu nguyện á, đảnh lễ để cầu nguyện sáu phương này đó, thay vì ngươi biết rõ rằng nếu ngươi đảnh lễ và cầu nguyện trong sáu điều mà không đúng chỗ thì nó sẽ rơi vào cái chuyện phi pháp, có cầu cũng như không thôi. Nếu bây giờ nghĩa là bây giờ mình làm các cái điều ác hạnh, có điều ác nghiệp, nói những lời ác mình có cầu á, thì hạnh phúc cũng không bao giờ đến với mình được. Bởi vì các vị biết rằng là khi mà mình nghĩa là chấp thủ một cái gì quá, mình nghĩa là đam mê một cái gì quá, và nghĩa là mình nghĩa là ham muốn cái gì quá, mình cầu tức là nó nói lên mình không có được. Đã nói lên cái từ cầu nguyện tức là mình đã chưa có được, cho nên mình mới cầu. Giống như bây giờ mình cầu an, mình cầu đầu năm mình cầu có sắc tốt, yên vui, sức mạnh, trí tuệ, tất cả những đó mình chỉ cầu không thôi, nhưng mà thật ra chính bản thân mình không có bắt đầu thực tập để điều đó biến thành sự thật. Thì Đức Phật nói rằng điều đó bây giờ cứ có cầu cũng không có được. Nếu mà đầu năm mình muốn cầu giàu có mà mình chơi bài bạc á, thì nó sẽ có sáu điều tai họa. Hay là mình gần với những người ác tri thức á, thì mình sẽ có sáu điều tai họa. Thậm chí mình làm biếng cũng có sáu điều tai họa. Như vậy bây giờ dù rằng nếu mình giữ trọn sáu điều đó mà mình có lãnh lễ sáu phương nữa cũng không có kết quả tốt đẹp. Đấy là cái mục tiêu mà Đức Phật muốn nói chúng ta, đó là nhân. Nhân đã không tốt á, thì quả sẽ không tốt. Cho nên bây giờ đó mình mới thấy rằng là làm thế nào để thực tập cái cách trong đời sống này nó có những cái phần tích cực cho chính bản thân mình. Thì các vị biết là người ta nói rằng mình thực tập theo cách mà hiện tại để làm cho đời sống mình có một cái hạnh phúc, có một cái kinh tế đó, thì thay vì lấy cái vai trò của đạo đức này, mình thử thực tập bằng cái vai trò của một cái lối sống, cái quan điểm của người Nhật. Thì bây giờ kể các vị nghe cái chuyện mà người Nhật, cái quan điểm, cái cách giải quyết của người Nhật. Người Nhật Bản các vị biết là họ ở trong những cái quần đảo, bởi vì đất nước Nhật là cả 100 triệu dân, họ ở trong những cái quần đảo chứ không phải là đất liền. Thì cái đời sống chính của người Nhật là họ ăn, họ cái thức ăn của họ thì người Nhật các vị biết họ ăn cái gì là nhiều nhất biết không? Họ ăn cá. Cho nên nghĩa là vì ở chung quanh biển Đông cho nên cá rất nhiều và họ ăn. Thì bắt đầu nghĩa là khi mà người Nhật ăn cá nhiều quá, thành ra những con cá gần bờ đó là coi như bị người ta bắt hết rồi. Cho nên hiện tại bây giờ ở nước Úc mình là lâu lâu mà mình coi TV mình thấy rằng là có những cái đảng, trong đó có đảng xanh rồi đó, họ đang chống đối, họ tìm có những con tàu để đi, nghĩa là chống đối người Nhật đi săn cá voi ở bờ biển của nước Úc. Và các vị thấy rằng là người ta bắn những cái súng đạn, cái mũi tên nó kéo những cái voi lên mà máu nó đỏ nguyên cả một cái, giống như một cái dòng sông vậy, kéo đỏ lên rồi họ xẻ thịt trên cái tàu đó. Thì bây giờ khi mà cái người Nhật họ nghĩa là săn bắt cá vòng những cái quần đảo chung quanh họ đó, họ ăn hết cá rồi. Bây giờ người Nhật làm gì? Những cái công ty của Nhật Bản bắt đầu họ mới đóng những chiếc tàu rất là lớn, và họ mới mang theo những cái tủ, những cái tàu đó nó có những cái hầm khoang đông lạnh lắm. Họ mới bắt cá, họ đi ra ngoài biển khơi, ra ngoài xa, cách bờ biển chừng 30, 50 cây số, 100 cây số, bắt cá xong rồi đông lạnh. Đông lạnh xong đem về để cung cấp cho dân Nhật. Nhưng mà dân Nhật họ ăn cá thời gian họ chán. Họ nói rằng cá đông lạnh nó không ngon. Cũng giống như bây giờ cái người Việt mình hoặc một số người qua bên nước ngoài nói rằng là ăn đồ ở bên nước ngoài chứ nó không ngon bằng đồ Việt Nam, hỏi sao vậy? Bởi vì đồ ở nước ngoài là đồ đông lạnh. Chứ hàng bây giờ ở đây mà mình ăn sầu riêng đông lạnh nó không ngon bằng cái sầu riêng tươi. Đó, nó như vậy. Cho nên cái người Nhật cũng vậy, họ nghiên cứu rằng sau khi những cái tàu chở cá đông lạnh cái gì cũng có trơn, nhưng mà người Nhật bắt đầu nói rằng cá đông lạnh nó hết ngon rồi. Bây giờ làm thế nào để cung cấp cho người Nhật ăn? Thì những công ty của Nhật Bản bắt đầu nghĩa là sau khi nghĩa là những cái tàu đông lạnh nó không có thành công á, bắt đầu họ mới tạo những cái tàu rất lớn các vị biết không, rồi cái là họ mới bắt cá tươi xong rồi họ bỏ trên tàu nó có nước cho cá nó lội động á, đó nghĩa là họ bắt cá họ rộng cái động á để họ đem về cho cá có tươi. Thì cái đó họ bắt đầu khi họ chuyển cái bước thứ ba thì có thành công, nhưng mà vì mỗi lần một chiếc tàu đi ra khơi xa đi về họ bắt cá bỏ nhiều quá, cho nên cá mà nó chen lấn với nhau nó chật quá nó lội không được, thành ra con nào cũng nấy cá tươi nhưng mà nó mệt mỏi lắm, nó có vẻ như là bệnh hoạn, giống như mình gọi là nuôi gà mà nuôi mà ở một chỗ không cho thả vậy. Cho nên nghĩa là gà thịt nó mềm lắm, cho nên con cá mà không có lội được á, nó cũng cái thịt nó bở lắm. Cho nên cái người Nhật họ ăn thời gian rồi nói cá này thì cá tươi nhưng mà thịt này thịt bở. Rồi bây giờ người Nhật họ làm gì các vị biết không? Họ mới bắt đầu nghĩa là nghiên cứu một cách nữa, là những cái công ty Nhật Bản á, bắt đầu họ ra khơi, họ làm những cái bể rất lớn trên chiếc tàu á. Bây giờ họ bỏ trong đó một số cá, đó một số cá rất nhiều rồi, bắt đầu á họ mới thả vào một con cá mập nhỏ nhỏ. Cá mập nhỏ nhỏ này mỗi ngày nó rượt những con cá nhỏ nhỏ để nó săn, nó ăn, nó bắt một ngày được bao nhiêu con cá nhỏ nó săn. Rồi như vậy những con cá lớn mà chạy được vậy á là chạy săn dịch, cho nên thịt nó rất chắc lắm. Cho nên họ mới đem cá nó về bán. Lúc đó người Nhật mới nói rằng ở nhà họ vẫn có cá tươi ăn, thịt chắc đàng hoàng. Đó là cách giải quyết của người Nhật. Nhưng mà mục đích nó nói cái điều đó để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng nếu cuộc sống mà chúng ta cứ bình yên vậy đó, cứ mỗi ngày cứ đi làm cái chuyện này chuyện kia, cứ cầu cái gì cũng như là cái muốn cái gì được cái nấy đó, thì cuộc sống chúng ta sẽ bị bế tắc. Cho nên nghĩa là để cho cuộc sống mình đạt những kết quả tốt đẹp á, thì các vị cần phải bỏ vào trong đời sống mình một con cá mập. Tức là nghĩa là phải bỏ một cái chất động não, phải bỏ một cái chất kích thích tố, tức là phải làm thế nào để chính chúng ta phải tự mình nghĩa là giải quyết được vấn đề. Thì cái phương pháp mà tu học của đạo Phật cũng vậy. Đây là một cái đạo lộ, đây là một con đường sống, đây là con đường quyết tử để mình có thể đạt được hạnh phúc, chứ không phải là để mình chỉ cầu xin mà thôi. Nghĩa là cái người Phật tử không phải là người thụ động, chỉ người ngồi cầu đợi thôi. Bởi vì các vị cứ nghĩ rằng những con cá mà nếu mà được rộng đi nữa thì thịt nó sẽ bở, sẽ dở đi. Đúng vậy, nếu mà cái người Phật tử, những người tu tập mà chỉ có nghĩa là ngồi chờ đợi thôi, cầu an thôi, cầu sao mà nghĩa là cho cuộc sống mình nó bình an, đừng có bị gì trơn á, thì cuộc sống mình sẽ trở thành cuộc sống chết đi. Cuộc sống ở trong cái chết. Bây giờ người ta mới đảo lộn lại, nghĩa là nếu cách giải quyết người Nhật đó là sẽ bỏ vào trong đó một con cá mập nhỏ để nó đuổi những con cá kia, tạo thành một cái sự nghĩa là khuấy động lớn, đưa đến một kết quả mà người ta cần thiết. Thì giống như vậy, người Nhật thành công trên phương diện đó thì cái người học Phật chúng ta cũng sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ cầu mong, chỉ ước muốn thôi, giống như là mình cứ nghĩa là làm gì làm mình cứ cầu mong nghĩa là sao mà trúng được số lô tô là thấy là đời mình ấm mà cứ nghĩ vậy đó, thì điều đó nó sẽ không nằm trong cái quy trình đạo lộ mà cái người học Phật phải làm. Bởi vì Đức Phật nói rằng mỗi người trong chúng ta phải tự mình vận động, tự mình hấp đuốc lên mà đi. Và cái việc mà các vị thấy rằng nếu mà mình cầu nguyện để đạt được hạnh phúc đó, thì thay vì nghĩa là hãy đem hạnh phúc của mình hiến dâng, làm những cái gì tốt đẹp cho hạnh phúc kẻ khác. Khi kẻ khác được hạnh phúc đó, thì cái nhân làm cho người khác hạnh phúc đó, thì cái quả mình sẽ hưởng được hạnh phúc mà không có cầu. Nghĩa là cho ra mà không đáp lại. Thế là bây giờ mình thấy rằng giống như người mẹ thương con vậy, cho ra mà không đáp lại, không đòi đền đáp lại bao giờ. Cho nên nghĩa là nuôi con đó là gì? Đó là cái trách nhiệm, đó là bổn phận, đó là sự thương yêu và đó là sự cao thượng của cha của mẹ. Bây giờ cũng vậy, nếu mình làm một cái người con Phật, mình sẵn sàng sống hiến dâng cho đồng loại, cho đồng bào, cho mọi người mà không cầu những cái riêng tư, những ích kỷ, những cái tham lam của mình, thì tự nhiên cái quả của nó, cái phước báo của nó tự nó sẽ hoàn trả. Cho nên nếu một cái người cha mẹ mà thương con, lo lắng đầy đủ, nghĩa là sống một cách hạnh phúc á, thì sau này con cái nó được cái phần phước báo đó, nó sẽ có hiếu, nó sẽ đáp đền lại công đức của cha mẹ. Đó là nhân quả. Ở đây đó, khi mà chúng ta cầu phước về, chúng ta thấy rằng là trong một cái mà cái cách học Phật vậy, người ta dạy rằng nếu mà mình có một cái gì đó thật là thận trọng, thật là chú tâm, và nếu là chỉ cần một phương pháp thôi mà các Phật tử phải động não, và các Phật tử nghĩa là phải sẵn sàng nghĩa là dấn thân vào trong đó, thì các Phật tử mới đạt được cái kết quả của nó. Chứ không có chỉ là chỉ mình cầu, chỉ cầu mong, chỉ là đầu năm mình đi đảnh lễ Phật, mình cầu Phật cho mình được bình an, cầu cho mình được nghĩa là sống lâu, cầu cho mình được nghĩa là trí tuệ, cầu cho mình được sắc đẹp. Tại vì đâu có ai đâu mà nghĩa là có sẵn mấy cái đó mà để cho mình. Tất cả những cái sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ các vị phải làm cái gì mới được. Trong kinh Hạnh Phúc nói rất rõ ràng. Nếu mà thí thuốc á thì được sống lâu, thí thực á thì thêm sức khỏe, thí y thì được hồng hào, thí đèn thì thêm trí tuệ, thí xe thì vui về sao. Tức là người nào muốn cầu năm điều này, năm điều nghĩa là cái bằng nghĩa là sống lâu rồi sắc đẹp, sức khỏe, trí tuệ và hạnh phúc á, thì người đó phải gì? Thí thuốc thì được sống lâu, nghĩa là ban thuốc, tức là cho thuốc cho những người đang đau khổ thì mình sẽ được sống lâu. thì các vị cứ thấy rằng mình bây giờ mình đang ở nước ngoài, thật ra hạnh phúc mình nó nhiều lắm chứ không phải là thiếu thốn gì đâu. Các vị cứ tưởng tượng rằng bây giờ mình ở đây mình đau rồi đó, chỉ cần là mình vừa hơi có một diễn biến nào là mình đi khám, và nếu cần mình đi bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà đặc biệt có ở những quốc gia, trong đó có quê hương của mình, các vị không có điều kiện như vậy. Ngay thầy còn ở Việt Nam, và lúc mà thầy có những người bạn, các vị biết là có những cái cơn bệnh mà đau mà không có tiền để mổ. Ngày thầy đi học có một cái Nico bạn, các vị biết là bị trong cuộc sống này đau, mà cái bằng đau 5 năm, 10 năm mà không có tiền để giải phẫu. Cho đến khi mà thầy đi nước ngoài rồi, thầy mới cho kêu Phật tử gửi tiền cho để là giải phẫu. Cho nên nghĩa là có những người bệnh mà không có tiền để giải phẫu. Giống như bây giờ có những chương trình mà Phật tử ở bên Úc mình đi về Việt Nam giúp là, hay là ở Campuchia giúp là mổ mắt. Nghĩa là người ta mù, người ta không thấy được ánh sáng, hay là mắt bị cườm, nhưng không có tiền làm sao mổ mắt bây giờ. Cho nên phải có người cho. Cho nên nghĩa là chỉ cần mình cho 50 đồng, 30 đồng, nhưng mà người ta đem lại ánh sáng cho người ta, tức là đem sự hạnh phúc cho người khác. Thì chính những cái công đức đó nó mới tạo thành phước báo trong đời sau của mình. Cho nên chỗ mà gọi là nếu thí thuốc á, thì được sống lâu, thí thực thì thêm sức khỏe. Nếu mình muốn được sau này mình sức khỏe mạnh dạng, nghĩa là tráng kiện, thì mình phải làm gì? Phải cho thực phẩm, nghĩa là cho những người nghèo đói. Trong khi đó là cái gì mình cũng gom vô, đồ ăn thậm chí ở nhà mình dỡ tủ lạnh ra, ăn không hết. Nhưng mà có người nào cần xin á, thì mình cho rất là nhỏ giọt và thậm chí không cho. Như thầy nói đó, nghĩa là ngồi trên một chiếc máy bay, các vị biết là người ta xin chỉ 1-2 đồng cho những người phi châu nghèo đói đó. Ngồi trên máy bay người nào cũng có 5-10 ngàn cả đó. Thậm chí có người đi first class, business class, nghĩa là ngồi toàn là một cái vé 5-10 ngàn đô la, nhưng mà không có ai bỏ 1 đồng hoặc 2 đồng để cho người nghèo đói. Thì vậy làm sao mình có kết quả trong tương lai, mình có thể là sống lâu được? Tại vì nếu mà mình muốn được sống lâu á, thì phải cho người ta có cái sự sống. Cái mà mình cho người ta có sự sống á, thì cái hạnh phúc của nó và cái quả của báo nó trả lại cho mình trong tương lai, tức là cái đời sống mình nó được bền dai. Đằng này mình cứ nghĩa là thồn, tức là mình chỉ gom cái sự sống vào cho mình, nghĩa là bao nhiêu chuyện tốt, bao nhiêu ăn uống mình cứ gom cho mình, nhưng mà cho ra mình không cho ra. Cho nên cái chỗ thì nó phát tài, nghĩa là mình muốn giàu có mình phải tiền, mình phải có cho ra. Nghĩa là đầu tư bằng cách là gì? Cho ra, nghĩa là bố thí thì mình sẽ giàu có. Người nào bố thí thì sẽ giàu có, mà người nào mà cứ keo kiệt á, thì sau này sẽ nghèo đói. Cho nên chỗ này á, mà trong đạo Phật nó rằng có nhân có quả rất rõ ràng. Cái chữ lễ bái và cầu nguyện nó có một cái điều rất là rõ ràng, rằng nó có thật sự hạnh phúc khi nào các vị ứng dụng được của vai trò nhân và quả.